phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, trong thời gian qua, với phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại và đa dạng, nên những tin tức về hành vi xâm lược lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc ngày càng được người dân biết đến, điều mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cố tình giấu giếm và còn ra lệnh cho công an đàn áp, khủng bố những ai bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa. Trong một phóng sự đặc biệt hôm nay, xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với sinh viên Từ Anh Tú và thông tín viên Thùy An về sự kiện em bị kỷ luật buộc thôi học chỉ vì ủng hộ tinh thần công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước và chống Trung Quốc bành trướng xâm lược biển đảo của Việt Nam. Hành động này thêm một lần nữa cho thấy bản chất hèn với giặc và ác với dân của lãnh đạo Hà Nội.
Chào bạn, xin bạn có vài lời để chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới ạ.
Xin chào chị và xin chào các quý vị khán giả đang lắng nghe đài phát thanh Chân Trời Mới ạ. Thế tôi là Từ Anh Tú ạ. Trước đây tôi là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, nhưng mà hôm 26 vừa rồi thì tôi là bị xin nghỉ tại trường, đó là học đứng học và trở lại địa phương. Hiện tại tôi đang ở Bắc Giang, quê hương mình.
Xin bạn có thể cho cái thính giả được biết lý do nào nhà trường đã bắt bạn phải nghỉ học vậy thưa bạn?
Lý do đó là do họ nói rằng tôi vi phạm điều 88, tức là đã nhiều lần truy cập vào các trang web như liên lạc với một số người có chỉ trích đấu tranh dân chủ, mà theo như công an nói thì đây không phải là những nhà đấu tranh dân chủ mà là những thành phần phản động ạ. Việc tôi liên hệ với những người đó là vi phạm pháp luật. Nguyên nhân thứ hai đó là tôi có được đọc thư từ một số người bạn trên mạng gửi về cho ạ, và họ nói rằng tôi đã nhận những tài liệu trái quy định của pháp luật, có nội dung tư tưởng là chống lại đường lối của xã hội. Đấy là hai nguyên nhân chính là hôm năm nữa tôi sẽ nói cụ thể cho họ, và đấy là những nguyên nhân chính là họ đã dẫn đến những việc quyết định buộc tôi phải tự làm từ địa phương ạ. Thì đây khoảng tầm tháng 9 năm 2010 thì tôi cùng một số anh em viết vẽ khẩu hiệu hsts.vn, tức là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, ở một số nơi. Thì cái việc sau đó tôi đã có một viết bài và đưa lên mạng có tựa đề đó là sinh viên yêu nước Thái Nguyên ủng hộ phong trào hsts.vn và với bút danh là Hoàng Hải Đông ạ. Và rất tiếc là việc này đã bị công an để ý từ lâu và họ đã phát hiện ra, thì họ đã bắt bớ và sau đó thì đã thẩm vấn tôi một thời gian. Và đồng thời trong thời gian đó thì tôi cũng có liên hệ với một số nhà dân chủ dưới Hà Nội và đã nhận được một số bài viết ạ. Và trong thời gian qua, 13 tháng 5 ấy, thì sau khi tôi vừa đang ngồi trong phòng nét và đang đọc một số bài về dân chủ, một số bài mà được người bạn từ trên mạng gửi cho ạ. Đó là tại một tài liệu nói về việc dân oan ở Vinh, biểu tình đòi lại đất ạ. Thứ hai đó là việc đình công của một công ty ở một nhà máy tại Hà Nội. Và thứ ba đó là tài liệu nói về việc ông Cúi và Vũ bị bắt cộng sản Hà Nội đã chót thì tay đã nhúng chảo đấy ạ. Đấy là ba tài liệu đó. Và một tài liệu nữa nói về việc sinh viên Nguyễn Anh Tuấn công khai việc mình có lưu trữ những bài viết về ông Cúi và Vũ ạ. Đấy là bốn tài liệu mà họ đã thu được. Thì công an đã để ý và đã theo dõi tôi từ rất lâu đấy. Thì sau khi tôi đang đọc, họ đã ập vào, lúc đó có khoảng trên dưới 20 công an, nhân viên an ninh ập vào quán net và bắt tôi tại đó, tại quán net. Lúc đó khoảng tầm 10 giờ trưa, họ đã tiếp đến 12 giờ thì đưa lên đồn công an. Và buổi tối hôm đó thì cho tôi về nhà, sáng sau lại tập một tiếp. Sau đó thì một thời gian thì họ có yêu cầu gia đình tôi lên, tức là cụ thể là ngày 22 tháng 5, họ có yêu cầu gia đình tôi lên và làm cam kết. Nhưng mà sau đó nữa thì họ lại vẫn về nhà trường và yêu cầu nhà trường có biện pháp xử lý. Thì đến hôm 2 tháng 6, nhà trường đã ra quyết định buộc tôi phải thôi học với lý do là tôi đã vi phạm nhiều lần về các vấn đề pháp luật đấy. Trước đây thì tôi muốn ông hiệu trưởng của trường và hội đồng kỷ luật nói lời xin lỗi với tôi. Đấy là bởi vì chính họ chứ không phải tôi mới là người đã vi phạm pháp luật ạ. Và tôi vẫn yêu cầu họ phải rút lại đơn buộc tôi phải thôi học về. Đấy là hai yêu cầu của tôi. Và giờ thì hiện tại là tôi đang ở Bắc Giang. Cụ thể là thời gian vừa qua tôi cũng có ký tên ủng hộ việc ủy bản án đối với ông Cú Hà Vũ và ông Lý Đức Hồi đấy ạ. Về còn về phần những tài liệu mà tôi đã nhận được hôm 13 tháng 4 đấy, thì tôi mới chỉ nhận được và tôi có trả lời là đã nhận rồi, nhưng mà cũng chưa có một trả lời thêm một cái gì nữa. Sau kết tội tôi vào việc vi phạm điều 88 và chống lại chủ xã hội chủ nghĩa đấy. Và đồng thời thì họ có nói rằng tôi đã vi phạm cam kết được lập ra những hòm thư mới và đọc những tài liệu đấy, vì trước kia thì họ đã yêu cầu tôi không được lập ra hòm thư và cũng không được đọc những cái tài liệu, tức là những tài liệu mà theo họ đó là có nội dung xấu chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Tài liệu mà họ theo họ đó là đã vi phạm vào điều 88.
Bạn có thể cho quý thính giả được biết thêm qua những cái gì mà họ kết tội bạn thì bạn nghĩ như thế nào?
Tuy rằng những tài liệu đó dù thế nào thì cũng không thể kết tội tôi được. Và trong pháp luật Việt Nam bây giờ thì cũng không có điều luật nào là cấm được tôi được đọc tài liệu ạ. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc tôi đọc này hoàn toàn hợp pháp, không có gì gọi là chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà họ quy định như vậy thì tôi nghĩ rằng họ quy kết tôi vào tội đó là tôi nghĩ là rất là sai lầm ạ.
Bạn nghĩ những cái việc mà bạn tham gia viết hashtag TSVN thì như thế nào?
Tôi nghĩ rằng đấy là một điều tốt và tôi nghĩ rằng nó nên được mở rộng và được ủng hộ từ phía công an. Phía công an coi là những hành động tức là viết HFTSVN và công bố cho nhiều người biết về việc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam đã bị mất như thế nào, thì tôi nghĩ rằng đó là một việc làm hoàn toàn đúng và nên làm. Tuy nhiên là lại vấp phải sự phản đối của công an. Thì tôi nghĩ rằng những hành động của công an như vậy là không đúng ạ. Một địa vị của một người công an bảo vệ an ninh quốc gia, tôi nghĩ rằng họ nên làm những cái việc như vậy để tuyên truyền cho mọi người biết là việc mất đất mất biển của Việt Nam, chứ không phải là làm thế nào để cho mọi người không biết một chút thông tin nào về người ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc tôi có quyền tìm hiểu thông tin đó là một chuyện hết sức bình thường, và tôi có quyền tìm hiểu thông tin từ mọi chiều chứ không phải từ một chiều, tức là các tờ báo chính thống của Việt Nam.
Câu hỏi cuối cùng là bạn có muốn chia sẻ điều gì với quý thính giả cũng như là các bạn trẻ ở trong nước qua đài chương trình mới hay không?
Trước hết thì tôi xin được cảm ơn chị và xin được cảm ơn quý khán giả đang lắng nghe đài chương trình mới ạ. Và tôi muốn gửi tới các bạn trẻ trong nước rằng một thông điệp rằng quyền lãnh thổ và tức là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không phải là trách nhiệm của một riêng cá nhân nào khác. Tổ quốc này không phải là của tôi, cũng không phải của bạn, mà của tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta cần phải có trách nhiệm để bảo vệ tổ quốc ạ. Và tôi nghĩ rằng những hành động của tôi là hoàn toàn đúng, và tôi mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ tôi cũng như ủng hộ những tất cả các phong trào đòi đất đòi biển của Việt Nam từ những vùng đất vùng biển Việt Nam đã về mất về phía Trung Quốc ạ. Thế này là cuối cùng là tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những tâm sự vừa rồi của tôi ạ. Và mong rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ và tin tưởng vào những gì tôi đang làm. Và tôi tin rằng không phải có một mình tôi mà có rất nhiều người đang muốn làm cái điều gì tốt cho đất nước. Và sẽ tôi biết rằng trong thời gian tới tôi sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà tôi sẵn sàng chấp nhận để làm một cái gì đó cho đất nước. Để một ngày nào đó Hoàng Sa Trường Sa cũng như những vùng đất khác của Việt Nam sẽ trở về với Việt Nam. Và cho dù có thế nào thì tôi có thể hứa với khán giả một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dừng bước. Tôi xin cảm ơn.
Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa, đừng sợ nữa tối tăm man dợ, đừng sợ những mảnh mông xa đọa, vì ngày sắp đến tòa anh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chấp trần, đừng sợ nữa hao xanh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao chưa nguy tiếc ngay vàng. Đừng sợ nữa hơi ai ngay thật, đừng quỳ gối trước tim súc vật, đừng lùi bước hay tung sức bật, vì sao đang tâm luôn cúi quanh mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiện, đừng cầu xin những ơn thuốc phiện, đừng lặng lẽ cắn môi an phận mặc cho ai kia bòn vét muôn dân.
Đừng sợ nữa bóng đêm
gió ôi gào lên như sóng. Đừng sợ nữa những
gần với những đám đó để buôn xích riêng của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay nơi dòng khắp thôn ngõ. Đừng sợ nữa khi ta sóng dần cho nước vỡ bờ. Hơi ai phẫn nộ, đừng ngậm im kéo thân trong lửa, đừng làm béo những con sâu bò để cùng đôi mắt gầm nhấm âu lo. Đừng phải nghi trái tim dân tộc, đừng người thân miếng cơm ô nhục, đừng lại van cúi xin khuất phục vì càng người lớn ngày tháng bao ngân. Ta sóng dần cho nước vỡ bờ.